Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay 23 tháng 7 năm 2017, Chủ nhật thứ 16 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư, giáo huấn số 35, Hội Thánh và những người ngoài Kitô giáo, những ai chưa đón nhận tin mừng, cũng quy hướng về dân Thiên Chúa bằng những hình thức khác nhau. Tương quan của Hội Thánh với dân Do Thái, Hội Thánh, dân Thiên Chúa trong Tân Ước, khi nhìn kỹ vào mầu nhiệm của chính mình, khám phá ra mối liên hệ giữa mình và với dân Do Thái. Tin là dân được Chúa, là Thiên Chúa chúng ta ngỏ lời trước. Khác với các tôn giáo khác ngoài Kitô giáo, đức tin Do Thái đã là lời đáp lại đối với mặc khải của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Chính dân Do Thái này đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Ngài cho thấy vinh quang, ban tặng cho giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ và chính Đức Kitô, xét theo huyết thống cũng cùng một nòi giống với họ. Đằng khác, khi nhìn về tương lai, dân Thiên Chúa của Cựu Ước và dân mới của Thiên Chúa đều hướng tới những mục tiêu tương tự. Đó là sự mong chờ Đấng Messiah ngự đến hoặc trở lại. Nhưng một bên là mong chờ sự trở lại của Đấng Messiah và đã chết và đã sống lại, được nhận biết là Chúa và là con Thiên Chúa. Còn bên kia là mong chờ vào ngày tận thế, việc ngự đến của Đấng Messiah mà dung mạo của người còn ẩn khuất. Sự mong chờ này kèm theo bi kịch là không biết hay không nhận Đức Kitô Giêsu. Giáo lý Hội Thánh Công giáo các số 839 và 840. 24 thứ hai, Thánh Sabellio Maluc linh mục. 25 thứ ba, Thánh Giacobbe tông đồ lễ kính. 26 thứ tư, Thánh Gioakim và Thánh Anna song thân Đức Maria lễ nhớ. 27 thứ năm, 28 thứ sáu, 29 thứ bảy, Thánh nữ Martha lễ nhớ. 30 Chúa nhật thứ 17 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Rao hôn phối. Rao lần thứ hai, có anh Gioan Baptista, Ngô Văn Thiết, con ông Đa Minh Ngô Viết Cung và bà Maria Nguyễn Thị Thị, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại 480/15 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Cecilia Trịnh Thị Tuyết Mai, con ông Phêrô Trịnh Khắc Dương và bà Maria Trịnh Thị Tin, nguyên quán Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại 480/24 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ hai, có anh Du Xe Đỗ Quang Sáng, con ông Du Xe Đỗ Quang Hội và bà Maria Đàm Thị Quyển, hiện ngụ tại 416/6/40 Lạc Long Quân, phường 5, quận 1, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Tô Miêu Phượng, con ông Tô Hồng và bà Lương Vĩnh Hòa, hiện ngụ tại 41 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, giáo xứ Thăng Long. Rao lần thứ hai, có anh Du Xe Trần Trọng Lễ, con ông Du Xe Trần Trọng Tấn và bà Maria Trần Thị Thành, hiện ngụ tại giáo xứ Ba Thôn, giáo phận Sài Gòn. Xin kết hôn với chị Anne Phạm Vũ Quỳnh Lan, con ông Andre Phạm Ni Doan và bà Anna Võ Thị Vinh, hiện ngụ tại giáo xứ Ba Thôn, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ nhất, có anh Gioan Baptista Nguyễn Hữu Hùng, con ông Gioan Baptista Nguyễn Hữu Tuân và bà Maria Nguyễn Thị Thu Lan, hiện ngụ tại 416/19/5 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. xin kết hôn với chị Maria Võ Hoàng Kim Ngân, con ông Võ Văn Bé và bà Mao Kim Hoa, hiện ngụ tại 416/19/5 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Ai biết những đồ hôn phối giao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ? Xin thông báo. Thông báo thứ nhất, thứ tư ngày 26/7/2017, mừng kính Thánh Gioa-kim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, bổn mạng cha chánh xứ, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha nhân ngày lễ bổn mạng. Thứ tư ngày 26/7/2017, thánh lễ chiều lúc 17:30, thánh lễ ban bí tích khai tâm cho các anh chị em dự tòng đã học xong khóa 1 2017 và mừng bổn mạng ban tự nguyện. Xin kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các anh em dự tòng và ban tự nguyện. Thông báo số 2, sau các thánh lễ ngày hôm nay có anh em trong ban tự nguyện đứng ở các cổng nhà thờ, xin quý ông bà giúp đỡ gây cho quỹ ban tự nguyện. Thông báo số 3, quý ông bà đã cầu nguyện và ủng hộ quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ. Tháng 5 quý ông bà đã ủng hộ được 105.240.000. Quý ông bà chùm các giáo khu đã gửi phong bì đóng góp về các gia đình. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và rộng tay đóng góp quỹ phát triển nhà sinh hoạt. Thông báo số 4, giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý dự tòng hôn nhân khóa 2 năm 2017 vào ngày thứ ba mùng 1 tháng 8 năm 2017. Xin lấy đơn và nộp tại văn phòng giáo xứ. Hạn chót là Chủ nhật 30 tháng 7 năm 2017. Mẫu đơn được đăng trên mạng, đăng trên trang thông tin giáo xứ. Mọi người có thể truy cập và tải về hoặc xin ở văn phòng giáo xứ.
Vinh che và con và thánh thần.
Amen.
Bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Lời Chúa ngày hôm nay, hình ảnh Thiên Chúa để cho cây lúa và cây cỏ lùn cùng phát triển cho đến mùa gặt là hình ảnh của sự kiên nhẫn và lòng bao dung rộng lượng của Thiên Chúa đối với tất cả các tội nhân như chúng ta. Thiên Chúa có lòng rộng lượng bao dung và sự kiên nhẫn đối với chúng ta. Thế nhưng chúng ta chưa đủ sự kiên nhẫn, chưa đủ lòng bao dung rộng lượng trong tất cả các mối tương quan của chúng ta đối với nhau trên bước đường trần thế này. Trong thánh lễ này, chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban thêm cho chúng ta ơn kiên nhẫn, ơn bao dung rộng lượng, để chúng ta đủ kiên nhẫn, đủ bao dung rộng lượng trong tất cả các mối tương quan đối với tha nhân, đối với đồng loại, vì tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Với tất cả những tâm tình đó, anh chị em chúng ta thành khẩn ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria
đã trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca lời Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chức sách khôn ngoan. Lạy Thiên Chúa, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài. Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng thì Ngài tỏ rõ sức mạnh. Còn ai đã biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội. Nhưng Chúa có sự khoan hồng vì Ngài chỗ làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Làm như thế, Chúa đã dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề, là người có tội thì sẽ được Ngài ban ơn sám hối. Đó là lời Chúa.
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa đứng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Cha,
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: đừng sợ rằng khi gom cỏ lùn các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùn lại bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành nó. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi trong 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùn là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta gom cỏ lùn rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Một đêm nọ, vị thiền sư chủ trì một ngôi chùa nọ đang rảo bước trong khuôn viên của ngôi chùa, thì từ xa ông ta thấy một chiếc ghế đang dựng ngay bức tường trong một góc khuất tối. Và vị thiền sư nghĩ chắc chắn rằng có chú tiểu nào đó leo rào ra bên ngoài vào đêm tối. Vị thiền sư không la lên hay không kể cho ai nghe. Ông ta đến lấy chiếc ghế ra bên ngoài, quỳ xuống ngay chỗ vị trí chiếc ghế. Và sau đó thì chú tiểu vào lại trong chùa, bước xuống bức tường, leo lên, thò chân xuống để vào trong chùa. Thế nhưng chú tiểu cứ nghĩ rằng là chiếc ghế mình để đó vẫn còn. Thế nhưng không, cậu ta đặt chân lên chính đôi vai của vị thiền sư chủ trì ngôi chùa. Khi đó chú tiểu hoảng sợ, chắc chắn đang chờ đợi một hình phạt nặng nề mà vị thiền sư sẽ đưa ra. Thế nhưng thật ngạc nhiên, khi đó vị thiền sư đứng lên nói nhỏ nhẹ với chú tiểu rằng: trời đêm khuya sương lạnh, con hãy mau vào nhà thay áo quần đi. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, một câu nói đầy lòng bao dung rộng lượng là một bài học cho vị chú tiểu đó trong suốt cuộc đời của cậu ta. Câu chuyện của vị thiền sư và chú tiểu cũng là câu chuyện mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe. Đó là sự kiên nhẫn, lòng bao dung, độ lượng của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người chúng ta. Trong bài tin mừng chúng ta thấy chủ ruộng đã gieo hạt giống tốt vào ruộng của mình, thế nhưng kẻ thù đã gieo cỏ lùn vào đó thêm nữa. Và rồi các đầy tớ phát hiện về báo với chủ ruộng rằng: ông có muốn chúng tôi ra ngoài ruộng để nhổ tất cả các cây cỏ lùn đó hay không? Thế nhưng chủ ruộng ngăn cản các đầy tớ: hãy để cho cỏ lùn và lúa cùng mọc lên cho đến mùa gặt. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, đó là hình ảnh của sự kiên nhẫn, lòng bao dung, rộng lượng mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người chúng ta, cho dù chúng ta là những con người tội lỗi. Ít hay nhiều, trong con người chúng ta có sự lẫn lộn của cỏ lùn và lúa. Nhiều lúc chúng ta là những người tốt, thánh thiện, thế nhưng lắm lúc chúng ta cũng là những người tội lỗi, có những khiếm khuyết xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến nhau trên bước đường trần thế này. Ai cũng là những tội nhân hết, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Thế mà Thiên Chúa vẫn luôn luôn mong chờ, kiên nhẫn chờ đợi sự quay trở về với lòng yêu thương của Thiên Chúa. Trong bài đọc một theo sách Khôn Ngoan, chúng ta thấy đối với người tội lỗi, Thiên Chúa ban ơn ăn năn sám hối. Đối với người tội lỗi, Thiên Chúa ban ơn ăn năn sám hối. Tất cả chúng ta là những tội nhân, Thiên Chúa luôn luôn ban ơn ăn năn sám hối cho mọi người chúng ta, kiên nhẫn hy vọng trông chờ chúng ta ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa. Cái điều quan trọng là chúng ta có chấp nhận, chúng ta có nhận lấy cái ơn lành ăn năn sám hối mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta hay không, hay là chúng ta khước từ cái ơn lành đó. Thiên Chúa luôn luôn rộng lượng bao dung. Còn chúng ta thì sao? Trong tất cả các mối tương quan của chúng ta đối với nhau, chúng ta có thực sự đủ kiên nhẫn, đủ bao dung rộng lượng đối với anh em mình, đối với đồng loại của mình trên bước đường tràn đầy chông gai thử thách, trên bước đường tràn đầy cám dỗ mà tất cả chúng ta đang bước đi tiến về quê trời? Có lắm lúc chúng ta thấy một ai đó cạnh nhà mình giàu có lắm. Họ là những người có thể giàu có không phải tự sức lực của họ, mà giàu có vì tham nhũng, giàu có vì sự bóc lột một cách trắng trợn, dã man đồng loại để thu gom của cải vật chất cho chính bản thân mình. Nói chung họ là những người gian ác, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Và lắm lúc chính chúng ta cũng cầu nguyện cùng Thiên Chúa rằng: Chúa ơi, hãy cho cái thằng đó, cái ông đó, cái con đó, cái bà đó chết đi. Chúa ơi, hãy cho nó bệnh ung thư, tai biến mà chết khúc mắc đi. Thế nhưng ông bà cùng anh chị em thấy phần lớn 99,9% lời cầu nguyện của chúng ta đối với Thiên Chúa, Chúa không có nhầm lời. Con cầu nguyện hoài mà sao Chúa không cho cái thằng đó, cái ông đó, nó làm điều gian ác, nó giàu có ngay cạnh nhà con, chẳng thấy nó bệnh ung thư gì hết, chẳng thấy nó bệnh tai biến chết cho rồi, mà nó còn sống nhăn răng ra đó, và nó còn cười vào mặt của mình nữa. Và chúng ta thấy những người đó thường thường sống thọ lắm, ông bà cùng anh chị em, thọ lắm, sống hoài không thấy chết. Còn nhiều lúc mình là những người sống liêm chính, trong sạch, thánh thiện thì lại bị tai nạn, bị bệnh ung thư này ung thư nọ, bị tai biến chết khi trẻ tuổi còn rất là trẻ. Một hình ảnh đó để nhắc nhở chúng ta rằng sự độ lượng, lòng từ bi, sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Có thể Thiên Chúa để cho họ có thời gian suy nghĩ lại hành động gian ác của mình, đời sống tội lỗi của mình, để quay trở về với Thiên Chúa, để ăn năn sám hối. Vậy thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn, độ lượng, bao dung. Hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa ban nhiều ơn ăn năn sám hối cho họ, để họ quay trở về với Thiên Chúa. Hình ảnh cây cỏ lùng và cây lúa cùng mọc lên cho đến mùa gặt là hình ảnh của tất cả mọi người chúng ta trên trần thế này. Người tốt và người xấu sống lẫn lộn với nhau. Thế nhưng Thiên Chúa để cho tất cả chúng ta cùng phát triển cho đến mùa gặt. Khi đó Thiên Chúa sẽ phân loại đâu là lúa, đâu là cỏ lùng. Người xưa dạy rằng rộng hơn thế giới là đại dương, mà rộng hơn đại dương là bầu trời. Thế nhưng rộng hơn bầu trời là lòng của con người chúng ta. Ước gì lòng của con người chúng ta đủ rộng lớn của sự bao dung, của sự kiên nhẫn, để qua chính sự bao dung rộng lượng đó thì chúng ta tạo ra cái bầu khí hòa thuận, hiệp nhất, yêu thương, cái sự hạnh phúc, bình an, đích thực trong tâm hồn, trong môi trường của chúng ta đang sống. Nếu như không có sự bao dung rộng lượng của Thiên Chúa thì chắc chắn sẽ không có một ông thánh Phêrô chối Chúa, trở thành một tông đồ nhiệt thành, trở thành một trụ cột của giáo hội. Nếu như không có lòng bao dung rộng lượng của Thiên Chúa thì chắc chắn sẽ không có một vị tông đồ mang tên Matthew là một người thu thuế tội lỗi trước kia. Nếu như không có lòng bao dung rộng lượng của Thiên Chúa thì sẽ không có một vị nữ thánh Maria Magdalena mà chúng ta vừa mới mừng lễ ngày hôm qua mà thôi. Nếu như không có lòng bao dung rộng lượng của Thiên Chúa thì sẽ không có một vị thánh lừng danh như thánh Augustino, là một con người ăn chơi trác táng tội lỗi khi thời còn thanh niên. Ước gì mọi người chúng ta có một tấm lòng đủ rộng lượng, bao dung, đủ sự kiên nhẫn, để chúng ta luôn luôn bao dung rộng lượng đối với anh em của mình, đồng loại của mình, để qua đó chúng ta tạo ra một môi trường sống, một đường đi trên bước đường hành trình đức tin tiến về quê trời tràn đầy sự cảm thông, tha thứ, nâng đỡ lẫn nhau, vì tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng.
Hồi tiền kiến một Thiên Chúa.
Đọc câu 2 và câu 4. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng khoan dung. Người luôn kiên nhẫn đợi trông kẻ có tội ăn năn trở lại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Ngày nay, người tốt kẻ xấu vẫn còn sống lẫn lộn ngay trong lòng hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử kiên nhẫn cảm hóa những kẻ tội lỗi bằng chính tình thương tha thứ của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành.
Xin Chúa nhận lỗi chúng con.
Ngay trong chính bản thân mỗi người vẫn hiện diện song song hai khuynh hướng tốt và xấu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta luôn biết chế ngự thói xấu bằng cách cố gắng sống theo lời Chúa dạy, siêng năng lành nhận các bí tích hòa giải và thánh thể, đồng thời tuân theo lời giáo huấn của hội thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con thường hay xét đoán người khác rất khắt khe mà hầu như quên xét lại chính bản thân mình. Xin giúp chúng con biết can đảm dứt khoát với tật xấu này, để chúng con có thể noi gương Chúa mà sống khoan dung hơn với hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cùng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với anh cha, để cha cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Mô-xê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thánh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tông tâm lòng thành, cùng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mọi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng ơn hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thời. Đây là mầu nhiệm đơn tiền.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã cùng thánh cha và từ cùng kinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu con trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô chúng con, Đức Cha Phụ Ta Du Xe cùng toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến tất cả các linh hồn ông bà cha mẹ mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước đám nhau, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đổi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đổi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đầy chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Oh,
bình an vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất, môi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm giá của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Cha tất phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bơ trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Trong nắng mai huy hoàng, rộn ràng chim trời ca hót, muôn đóa hoa đẹp tươi theo thần sứ con dâng lời. Tin mừng Maria, đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng mẹ liên, đẹp tươi xiêm lễ.